18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 3. Phần 3 trong một đêm cuối học kỳ y năm 11, khi hai đứa đi học thêm trên trường, lúc đó đã bắt đầu có những tin đồn về em và nó. Dù cả hai đã cố gắng giữ bí mật, nhưng không hiểu sao cũng có vài đứa nhận ra. Đêm đó là đêm mưa bụi lấm tấm rất đẹp, và lớp học thêm cũng ít người thôi vì trường em chả ham thích học tập cho lắm. Cả hai ngồi gần nhau, nó ngồi trên em ngồi dưới, từ bàn dưới đưa chân lên chạm vào chân nó rất thích, cứ cuốn lấy nhau. Và đêm nay cũng là một đêm hai đứa không muốn về sớm, trở lại thời gian lúc trước, sau cái buổi chiều định mệnh khi em bị nó tia hàng và đêm đó lên mạng chat. Em cũng quyết định nói hết tình cảm ra cho nó nghe. Cả hai cùng ngồi tới sáng kể lể than vãn. Và sáng hôm sau lên trường đều ngủ gà ngủ gật. Có một điều quan trọng là nó nói không biết cái của người khác sao, nhưng không ngờ cái của em to đến vậy. Em hỏi nó thích hàng to à, nó kêu mấy bà nói càng to càng sướng mà. Ạc ạc, lại thêm một liều đô tanh xô, em quyết ăn nó. Trở lại hiện tại, em viết một mảnh giấy và tuôn lên bàn trên với nội dung chỗ cũ, chỉ hai chữ thôi nhưng cũng làm nó hiểu là đêm nay chỗ dãy nhà tối mà em với nó đã tới đó hẹn hò sau giờ học và trao nhau nụ hôn thắm thiết. Cả hai đứa dù hẹn hò vài lần nhưng chưa bao giờ cùng đi đến chỗ đó vì sợ bị phát hiện. Thường thì em đi trước đợi nó, lần đầu dù sợ hãi vì bóng tối và người ta biết nhưng cũng kịp hôn nhau vài cái. Và đây là lần thứ ba, quá tam ba bận, dù không nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó sau vài lần gặp gỡ từ sau khi nói ra tình cảm, nhưng đời ai đoán được chữ ngờ. Đứng một mình nhớ gác tối là cảm giác rợn nhất mà em trải qua. Dù đã lần thứ ba nhưng vẫn cứ sợ. Nghe đồn trường này lại có ma vì có mấy người tự tử, kinh vờ lờ. Nhưng vì em yêu nên gì cũng chấp nhận. Một chập rồi em cũng đến, định bay vô núp rồi hù em, nhưng sợ em yếu tim hay hét lên là hỏng chuyện, nên đứng đó giả vờ mặt lạnh nhìn xa xăm, mà lạnh thật vì trời đang mưa, gió thổi teo cả chim, và tiếng bước chân của ai kìa, chết mẹ, không phải của em, vì tiếng đó nó nghe rất nặng nề, của thằng bảo vệ thì chết mẹ. Em vội quay lại thanh minh thì nhận ra đó là em chứ ai. Quên mất là lúc nãy em đi dép doctor hàng chợ nên âm thanh nghe khá hùng dũng. Em check làm gì để chờ lâu thế, sợ ma gần chết nè. Em nó đáp lại, con trai gì mà mới đợi chút xíu mà than ghê quá. Không nói nhiều, em chụp ngay hai cái eo và kéo vào hôn ngấu nghiến. Cho phép em không dám nói tên trường vì từ đầu em định không kể vì ai lại đi nói xấu trường mình. Với lại 3 năm học cấp 3 em đóng vai học sinh cưng của trường nên giờ sợ có người biết đồn đại. Mặt khác nếu nói ra tên trường thì sẽ có người biết ngay em là ai, làm hủy đi hình tượng của em trong mắt bạn bè thầy cô. Ok, thật ra theo em mấy chuyện em kể cũng không hiếm trong các trường học bây giờ, có khi dữ dội hơn. Nói đâu xa, trong lớp em có vài cặp rồi. Bây giờ xin kể tiếp để có thể tiếp tục qua phần sau. Thực sự vào trường này vừa là xui nhưng cũng để lại những trải nghiệm cực đã mà nhiều người muốn có. Mở một cánh cửa lớp, em và nó chui vào. Nó còn tỏ vẻ ngại ngùng. Em phải dùng sức lôi đi vì từ trước giờ toàn ngồi ở cầu thang hay đứng ở hành lang nói chuyện, và thường cuộc tâm sự kết thúc lúc 8:30 khi lớp học thêm cuối cùng tan ra và thằng bảo vệ bắt đầu đi khóa các cửa phòng. Có một lần nó đã bắt gặp em và nhỏ, đó là lần em và nó nghiền ngồi hôn nhau nên quên mất đã hơn 9 giờ. Trong phòng tối om, chỉ có ánh điện xuyên qua các khe cửa nhưng cũng rất tối. Có một ô cửa sổ bị gãy và không có cửa, chỉ có khung. Thực ra thì các hành lang này trước kia thường mở điện sáng trưng để cho bảo vệ dễ quan sát. để phòng trộm cắp, nhưng từ đầu năm thấy không còn mở điện nữa. Nó bảo, ghê quá, ra kia cho rồi. Em bảo, trong này cho chắc, khỏi sợ người ta quấy rầy. Chứ định làm gì mà sợ người ta quấy rầy? Làm gì ạ? Em lại ôm nó, đè vào dãy bàn và hun ngấu nghiến. Vừa hun vừa bế eo nó ngồi lên trên bàn. Lúc nó ngồi lên, thụt người nghiêng qua một bên. Nước miếng trong miệng nó trào ra, chảy xuống cằm em. Em ứ lên một tiếng buông nó ra rồi lau cằm. Em đùa bảo, chư cha, sặc nước chết, đuối quá. Nó vừa đập em một cái vừa đưa tay lau miệng. Trong ánh sáng mờ mờ, em thấy cái hình kim tuyến lấp lánh trên ngực nó. Sau lớp áo là cái cổ trắng ngần và bầu ngực căng tròn. Em đứng ôm eo nó nói vu vơ, tối nay mình ngủ đây luôn nha đờ. Ông dám không, tôi đem mùng mền lên cho ông ngủ. Tôi về, nói như bà cũng nói. Rồi em cố tỏ ra là đang nhìn nó âu yếm, còn tay thì đang vuốt ve vùng eo và lần lần đưa lên ngực. Mới chỉ bên ngoài thôi mà đã phê kinh dị. Nhưng sao nó cứng cứng chứ không mềm như em nghĩ. Em không biết vì nó đứng hay là con gái chưa bị bóp nhiều nên còn cứng. Vừa xoa vừa hôn quanh cổ và trán, rồi tay em hoạt động liên tục kéo lần lần lớp áo ra. Em mò sau lưng xoa xoa cố tìm ra cái điểm cài của áo ngực. Nó đoán ra liền hỏi, làm gì, dậy, kỳ quá. Một câu phản đối yếu ớt nhưng sao tự nhiên lúc đó lại làm em khá sợ. Em lại buông tay ra khỏi dây áo ngực và xoa lưng em nó liên tục, tưởng chừng cơ hội đã qua đi vì sự phản đối của nó. Nhưng trời thương em các bác ơi, hay đúng hơn là nó đã giúp em. Sau khi em buông tay ra khỏi dây áo ngực sau lưng, nó lại đưa tay ra trước ngực làm gì đó. Trời ơi, tự nhiên nguyên cái áo ngực bung ra, thì ra cái khuy áo ngực ở trước. Vờ lờ, em bùn rùn đầu óc. Chân tay khi chạm vào ngực nó, bánh đã dọn ra dĩa, không ăn lại có lỗi với tổ quốc. Em vội áp mặt vào bầu ngực căng tròn, ôi thần linh ơi, cảm giác không còn gì tuyệt bằng, cứng cứng mềm mềm, mát lạnh mịt màng, xuân kinh dị. Đó là lần đầu em được áp mặt vào vú, trừ má ra, và một cái vú đẹp. Em cứ áp như vậy, vừa áp vừa hun vừa ngâm, không thể rời ra được các bác ạ, vì phê kinh dị. Mải mê với cặp vú em sực nhớ là còn một chỗ nữa quan trọng bỏ quên. Em ngước lên nhìn nó, không biết cảm giác nó ra sao, chỉ biết tay nó nắm tay em kéo kéo, vẻ như trách móc, không hiểu trách điều gì. Em lại bay lên môi hùn nhưng tay vẫn không rời hai bầu ngực, và lúc đó em cảm thấy có một bàn tay cũng đang xoa mông mình. Ha ha, em nó vừa hùn vừa bóp vào mông, thì ra là em nó thích mông. Chắc đang hứng lắm rồi. Em lại đưa tay về bụng là điểm xuất phát và lại đi tìm con đường mới. Nhưng đi đường cũ trước đã, em đưa tay lòn dưới mông em nó để nó ngồi lên. Rồi dùng đầu ngón tay cạ liên tục vào giữa hai mông, có thể trúng lỗ nhị cũng có thể bướm. Nói chung là làm em phê, vì lúc đó em thấy nó bấu vào lưng và mông em chặt thêm. Rồi em quyết định lòn qua khe quần từ phía sau, nó mặc quần jean khá bó nhưng em cũng cố mò được tới cái xương nhô ra giữa hai mông. Chợt nó lại phản ứng, không được chỗ đó. Em im lặng và rút tay ra. Lần này em đưa tay ra trước và bóp vào mờ u và chỗ bọng đái. Qua lớp vải quần em cũng có thể thấy có thứ gì mềm mềm bên trong. Chợt đâu đó tiếng leng keng của kim loại va vào nhau và tiếng bước chân rất vội. Rất vội, thằng bảo vệ xuất hiện để làm những hoạt động thường ngày của nó. Nhỏ vội đẩy em ra và nói, thôi mình về đi, nhanh không nó vào nó thấy nữa. Nhưng làm sao có thể về khi con chim em đang đứng đến cùng cực. Em nảy ra một ý và nói ngay với nhỏ, từ đã, giờ ra nó cũng thấy mà nó biết mặt mình rồi. Nó mà nói cho bà chủ nhiệm thì mình tiêu luôn, chứ giờ làm sao, không về đứng đây chờ nó dô hé lại kia núp chờ nó đi, rồi về, sạc nó khóa cửa lại, rồi nhốt mình luôn chứ về gì nữa. Thôi ra lẹ đi, có gì chạy nhanh xuống, chạy chạy cái gì, nó tưởng ăn trộm nó dí theo, to chuyện ra nữa, tiếng leng keng ấy xuất hiện cùng tiếng bước chân. Và mỗi lần dừng lại một phòng nó lại kéo cửa vào nghe cái rầm và hình như có chỉ cách phòng này 2-3 phòng nữa, không để tốn thời gian. Em kéo nhỏ chạy vào phía cuối lớp và nằm xuống ở giữa hai dãy ghế, em nằm trước và kéo nhỏ nằm xuống, nhỏ kê đầu vào ngực em, cả hai không ai dám thở mạnh hay nhúc nhích gì. Hồi hộp chờ đợi nó lại gần và cuối cùng thì nó cũng dừng lại trước phòng em, không chút nghi ngờ, nó kéo cửa cái rầm và vội khóa lại cho xong rồi đảo đi qua chỗ khác. Khi tiếng nó đi xa dần và mất hút hẳn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Câu đầu tiên nó hỏi em là, rồi, mình bị nhốt rồi, giờ sao ra đây, không biết. Giờ tê làm sao, làm đi thì ngủ đây luôn chứ sao nữa. Nó đập em một cái, ngủ cái đầu ông. Rồi ba má tôi hỏi nói sao, em cười, nói gì nữa, nói con qua nhà chồng ngủ. Nó đáp chồng con khỉ. Giờ sao đây, tự nhiên nghe lời ông, giờ ông làm sao thì làm đi. Em bảo, từ trước tới giờ có lần nào tôi để bà thiệt thòi không? Rồi em kéo nó lên chỉ vào ô cửa sổ bị hỏng và không có cửa chỉ có khung. Em bảo, đó thấy chưa, chút chui ra đường, đó chứ lo gì. Nó nhìn em cười, trời, ở đâu ra dậy, sao không nói sớm. Cứ làm tôi sợ, nhanh đi, em kéo nó, ôm vào lòng, từ từ, bà nôn gì dậy, lâu lâu mình mới tìm được chỗ lý tưởng dậy nè, ở lại tí nữa đi, rồi vừa hôn nó, vừa kéo nó ngồi vào lòng. Cả hai giá mà không mặc gì thì thằng nhỏ em đã chui tọt vào hang vì rất đúng vị trí, nó đang ngồi trên thằng nhỏ em buông nó ra và nói, chờ tí. Sao thế, em chạy lại cái bàn giáo viên, bỏ bình hoa xuống và kéo cái khăn trải bàn ra, thế là có được một miếng lót trải ra, em kéo nó nằm xuống, nó nhéo em, ông cũng tài lanh quá đó, em cười, nãy giờ đứng mỏi chân quá. Giờ nằm xuống tí đi, không để nó cự cãi, em kéo nó nằm xuống theo, không để mất thời gian, hai đứa lại ôm nhau say đắm.